Kính thưa toàn thể quý đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý đại chúng tôi, hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị về một đề tài mà khi nãy chúng tôi đã có đề cập đến, đó là nhìn thấy gương mặt quý vị rất là hoan hỷ, và điều đó một biểu tỏ rằng quý vị rất là hạnh phúc khi trở về chùa tu học. Như vậy là cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay đó là tìm hiểu về quan niệm hạnh phúc. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ đứng từ góc độ của nhà Phật để nhận định, đánh giá và phân tích vấn đề. Khi một người đang đi ngoài đường với một cái nhiệt độ từ 35 độ C trở lên thì rõ ràng là thân của chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, đúng không? Và lúc đó nếu chúng ta mở một cái máy AC lên thì không khí nó được điều hòa trở lại. Hoặc là một người lữ hành đang đi bộ ở ngoài một cái khí hậu rất là oi bức vào trong một cái nhà mà có AC, tự nhiên là cái cảm giác đầu tiên của người đó là gì? Cảm thấy rất là thoải mái. Và cái đó thường được người ta đánh đồng với cái trạng thái hay là cảm giác của hạnh phúc. Và như vậy là chúng ta có thể hiểu rằng là hạnh phúc trước nhất nó là một cái dòng cảm xúc mang lại cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu. Và cảm giác dễ chịu này nó làm cho tâm mình có thể hân hoan, phấn khởi, nhẹ nhàng. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái hạnh phúc nó là một cái gì, nó thuộc về nội tại. Cái cảm giác của một người đang đi ngoài trời nắng vào trong một cái phòng có AC, đó chỉ là một cái cảm giác thoải mái hay là một cái phản ứng hóa chất của cơ thể đối với môi trường xung quanh thôi. Như vậy là cái cảm giác hạnh phúc dựa vào cảm xúc sinh học nó chỉ là một cái phản ứng nhất thời. Và dĩ nhiên á, cái thời lượng của hạnh phúc trong trường hợp đó nó sẽ không kéo dài. Và như vậy khi mà tìm đến hạnh phúc đó, là chúng ta phải tìm đến một cái gì đó nó trường cũ, nó bền. Và dĩ nhiên đó, là nó sẽ không bị điều kiện hóa, giống như trong trường hợp của cái người bộ hành ngoài nắng vào ở trong cái phòng mát. Bởi vì khi cái điều kiện của phòng AC nó không còn nữa thì cảm giác khổ đau hay cảm giác khó chịu là cái phản ứng gọi là không hài hòa, không thích ứng đối với cái điều kiện môi trường xung quanh, thì người đó sẽ khó có thể duy trì được cảm giác hạnh phúc. Như vậy chúng ta có thể hiểu một cách rất là nôm na rằng hạnh phúc là một cái phản ứng phóng thích những cái cảm giác bực dọc, những cái cảm giác khó chịu từ thân thể của mình ra bên ngoài. Mà thường cái cảm giác khó chịu nó có thể được xuất hiện dưới hai cái cơ quan chính yếu của con người. Thứ nhất là cái thân, và thứ hai đó là cái tâm. Trong trường hợp thân con người có những cảm giác không thoải mái thì dĩ nhiên là con người có những cái phản ứng, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta vào trong một cái bệnh viện, nhìn thấy một bệnh nhân đang nằm đau ở trên giường, và phản ứng của họ là gì? Có người thì hét lên, có người thì co rút tay chân lại, có người thì nhăn mặt, có người thì phải tìm một người nào đó để trao đổi, để tâm sự, để chia sẻ. Và nhìn vào cái phản ứng phóng thích đó, chúng ta thấy rằng là cái nỗi đau đó nó được đưa ra bên ngoài một cách rất là tự nhiên về phương diện sinh học. Là thường các bác sĩ lại không cho phép các bệnh nhân phóng thích một cách thoải mái như vậy, bởi vì nó có thể làm ồn đến những người bệnh nhân ở những phòng lân cận. Và do đó cái cảm giác phóng thích để tạo ra một cái trạng thái thoải mái thật sự trong một cái thời gian rất là ngắn ngủi nó bị ức chế, cho nên là làm cho họ có thể bị đổ dồn cái khổ đau, chất dồn cái khổ đau ngày càng lớn càng to. Và do đó chúng ta thấy rằng là cái khổ đau nó tồn tại như là một nơi kết. Cho nên từ góc độ này chúng ta có thể hiểu rằng là nếu như thân thể của con người đẩy ra ngoài những cái nỗi khổ đau bằng những phản ứng gọi là sinh học, là một trong những cách làm cho con người được hạnh phúc, thì chúng ta phải hiểu rằng cái phóng thích về phương diện nỗi đau của tâm đó, nó quan trọng hơn rất là nhiều. Bởi vì trong thực tế chúng ta tiếp xúc rất nhiều với lại môi trường hoàn cảnh, và thường môi trường hoàn cảnh đó là những cái mà nó gần như là nó không mang lại cho mình một cảm giác rất là thoải mái như những gì mình mong đợi. Cho nên cái sự phóng thích về về góc độ của tâm nó đòi hỏi và như là một nhu cầu rất là cần thiết để cho chúng ta có được cái sự hấp thụ về một đời sống hạnh phúc. Làm thế nào để nhận biết được rằng là tâm của mình đang bị khổ đau? Cái đó chúng ta có thể quan sát. Cái quan sát đó có thể bị hiểu lầm là bởi vì một con người tế nhị hay là sống với chiều kích của nội tại hay là người hướng nội thì bỗng dưng rằng là họ có những cái cách thức thể hiện ra bên ngoài rất là tươi, bên trong họ có thể rất là khổ đau, gặp rất nhiều cái lận đận, nhưng mà trên môi của họ có thể nở một nụ cười. Hoặc là chúng ta nhìn quan sát cái tư thế họ đi, vận chuyển tay chân có thể rất là thoải mái. Và nếu chúng ta dựa vào những cái cảm giác phóng thích thoải mái về phương diện cơ học hay là sinh học của người đó, chúng ta cho rằng người đó là một con người rất là hạnh phúc, thì chúng ta có thể bị sai lầm. Cho nên là cái quan sát thật sự là phải quan sát bằng cái đời sống nội tâm của người đó. Và nội tâm là một cái gì đó nó vô hình. Làm thế nào để chúng ta quan sát? Chúng ta có thể quan sát được bằng cách là chúng ta chỉ cần để ý thôi. Ví dụ như là một con người mà có hạnh phúc thật sự đó, cái nụ cười của họ nó không có gượng gạo, nó tót ra từ bên trong và nó như là một cái phản ứng rất là tự động. Và mình nhìn vào, mình cảm thấy là mình hoan hỷ liền, tức là mình nhìn vào nụ cười của người đó, mình có thể được cộng hưởng cái sự hoan hỷ từ nụ cười đó. Ví dụ hàng ngày chúng ta quan sát tượng của Đức Phật một trong một cái tư thế rất là trang nghiêm, rất là nhẹ nhàng, rất là ung dung tự tại, mặc dù ngài không có cười, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái gương mặt của ngài thông qua cái tài điêu luyện của các điêu khắc gia hoặc là của các nghệ nhân, chúng ta cảm thấy được một cái chất liệu an lạc thật sự, nó được ảnh hưởng lan truyền từ một cái hình ảnh trang nghiêm tự tại của ngài qua cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và tương tự khi chúng ta quan sát một con người nào đó mà người đó có một cái chất liệu an lạc thật sự đó, thì sẽ tỏ ra bên ngoài cái mà nhà Phật thường gọi là hào quang. Và khái niệm hào quang này là một khái niệm vật lý, nó như là một ánh sáng tỏ ra bên ngoài con người. Thì nói như vậy để chúng ta dễ dàng hình dung thôi. Thực ra thì xung quanh mỗi con người như vậy nó có một cái vùng tư thường, và vùng tư thường này có người gọi nó là một cái vùng nhân điện hay là một cái tư thường sinh học, đại khái nhiều người gọi bằng những cái tên gọi khác nhau. Thì mỗi một cái tư thường sinh học đó nó có một cái chất liệu giao thoa tương tác với cái trường sinh học của người khác. Cho nên khi mà chúng ta tiếp xúc với một con người mà an lạc thật sự thì bỗng dưng rằng là nếu như mình lúc đó cái tâm của mình không được an giao thoa với cái vùng tư thường của người an lạc đó, bỗng dưng là mình bị ảnh hưởng và tâm của mình trở nên lắng dịu xuống một cách rất là tự nhiên. Cho nên cái tương tác đó nó một cái tương tác mà nếu mình nhìn nó bằng cái tâm thì mình sẽ cảm nhận được, còn nếu mình nhìn nó bằng con mắt thì đến lúc chúng ta sẽ bị hiểu sai đi. Có lẽ là quý vị đều nhớ cái câu chuyện Titanic, trong đó là cái hoàn cảnh gọi là chiếc tàu đang chìm xuống dưới lòng biển, bao nhiêu người hoảng hốt bỏ chạy. Thì trong đó có một cái hình ảnh rất là đáng quý mà chúng ta có thể học được, mặc dù cái hình ảnh này nó chưa hoàn thiện lắm. Đó là hình ảnh của một cái ông linh mục cầm một cuốn Bible ở trên tay, và ông ta cố tình gọi là niệm đọc thật là to tiếng để cho những người xung quanh của ông ta tìm được một cái niềm an vui trước cái chết. Thì lúc bây giờ chúng ta quan sát cái cảnh của phim mô tả đó, là người chạy đầu này kẻ chạy đầu kia để tìm những chiếc thuyền làm sao để cho đời sống của mình có thể được an lạc trong cái cơn khủng hoảng đó. Thì chúng ta thấy là cái gương mặt của ông linh mục được đạo diễn mô tả trong trường hợp này, ông ta như thế nào? Méo mặt. Ông ta đọc thật to nhưng cái mặt thật là méo, bởi vì ông ta cảm thấy rất là sợ hãi và ông ta nghĩ rằng là Chúa cũng chưa chắc là đã đến để cứu mình. Nhưng mà mặc dù vậy ông ta vẫn có một cái niềm hy vọng, rằng Chúa sẽ đến cứu, cứu hết tất cả những người trên chiếc thuyền. Mà cuối cùng kết quả chúng ta thấy là gì? Tất cả đều phải chết, ngoài trừ bà Rôn, bà còn sống thôi. Tại vì cái nhân duyên của bà, cái tuổi thọ của bà, hay là cái nhân về đời sống của bà, nó phong phú, nó đầy đủ, cái phước, cái đức của bà nó đủ hơn là những người khác, chứ là bà nó lại được sống còn. Nên chúng ta nhìn vào cái hình ảnh, mặc dù rất là ruộng gạo, nhưng mà nó vẫn cỏ ra bên ngoài một cái vùng từ trường, làm cho những người có niềm tin tôn giáo, ở đây đó là Cơ Đốc giáo nói chung, cảm thấy được một cái sự rất là an lạc thảnh thơi trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Như vậy là cái hình ảnh của vị linh mục đó đã tạo ra một cái cách an lạc hạnh phúc cho những người khác, mặc dầu trong thâm tâm của ông ta hiểu rằng là Chúa sẽ không đến với mình. Chính vì vậy mà mặt của ông ta bị méo. Và cái méo đó, đó là một cái phản ứng rất là tự đại, rất là tự nhiên. Nó gần như là nó là một cái ngôn ngữ biểu đạt từ cái đời sống nội tại của ông ta thể hiện ra bên ngoài, mà nó không thông qua một cái cách gọi là giải thích, hay là gượng gạo, hay là cố gắng làm một cách gì đó để cho người ta thấy rằng là ông ta đang an vui. Như vậy là chúng ta thấy là cũng là một cái phản ứng hay là một sự phóng thích ra bên ngoài tất cả những cái trường tâm linh của mình mà. Thì dĩ nhiên là nó sẽ tạo ra hai cái khuynh hướng, và tùy theo cái đời sống nội tâm của người đó. Nếu người đó là một con người an lạc thật sự, cái trường sinh học của người đó tỏ ra bên ngoài, nó sẽ tạo thành một cái chất liệu ảnh hưởng rất là lớn đối với đời sống của những người đang gọi là lân cận chúng ta, hoặc là những người đang dựa vào cái chiều kích tinh thần hay tâm linh của chúng ta để họ có được cuộc sống an vui và hạnh phúc. Cho nên cái phóng thích về đời sống nội tâm ra bên ngoài là một cái nhu cầu rất là lớn, dù chúng ta có muốn hay không muốn, bởi vì cái đó nó mới tạo ra một cái trường sinh học thật sự, hơn là những cách mà chúng ta gượng gạo hay là chúng ta giả vờ rằng chúng ta là một con người đang an vui, nhưng mà trong thực chất chúng ta là một người đang khổ đau. Như vậy cái phóng thích những cái phản ứng về những cái cảm giác không có thoải mái ra bên ngoài là một trong những cái cách thức để mang lại cái hạnh phúc về nội tại cho chúng ta. Như vậy chúng ta có thể định nghĩa hạnh phúc theo một cách nào đó, nó phải vượt lên trên những cái điều kiện hóa của sự phóng thích. Bởi vì khi chúng ta có phóng thích như vậy á, là chúng ta phải dựa vào những yếu tố, và khi các yếu tố đó không có đầy đủ hoặc là thiếu vắng đi đó, thì dĩ nhiên là cái hạnh phúc trong trường hợp này nó sẽ không được lâu dài. Cho nên tìm kiếm hạnh phúc, sống với hạnh phúc là một cái gì đó rất là khó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát một vài cái tình huống thực tế dựa vào cái nhãn quan của một người Phật tử để chúng ta tìm kiếm cái nhu cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Trước nhất đó là sự theo đuổi một ước mơ. Ở trong chuyện cổ dân gian của Phật giáo tại Ấn Độ có kể một cái câu chuyện, đó là một người nông phu nghèo khó phải vận chuyển hàng hóa từ một cái địa điểm A sang một địa điểm B. Dĩ nhiên cái khoảng cách giữa điểm A điểm B này rất là xa, và anh ta chỉ có một cái phương tiện duy nhất để chuyên chở, đó là con lừa. Bởi vì đã biết rằng là con lừa là một cái con mà nó rất là dễ dàng vui với những cảnh nó bên đường. Dĩ nhiên nếu để cho con lừa nó vui theo cách thức mà nó muốn đó, thì hàng hóa từ điểm A sang điểm B có thể chuyên chở rất là lâu, mất nhiều thời gian. Cho nên anh ta phải nghĩ ra một cái cách thức làm thế nào đó để control con lừa này lại, tức là làm cho nó đi theo cái hướng mà anh ta muốn. Bây giờ anh ta mới đặt ra một cái bó lúa ở bên Ấn Độ gọi là patati. Thì cái loại lúa này là một cái loại lúa mà nó có thể tương đương với lúa là nàng hương hay là nàng thơm của Việt Nam, nó thơm dữ lắm. Đặt một cái khoảng cách cố định, có thể đó là hai tấc trước cái mõm của con lừa. Và dĩ nhiên khi con lừa nó đi như vậy là cái mùi hương của lúa này nó phản phất trước cái lỗ mũi của nó, cho nên nó cảm thấy rất hân hoan. Và cái niềm ao ước của nó là gì? Đó là ăn được bó lúa nàng hương hay nàng thơm này. Và cái mục đích muốn ăn được bó lúa đó, nó làm cho bốn cái chân đó tiến về phía trước từng bước, ngày càng nhanh, ngày càng nhiều, ngày càng thôi thúc hơn nữa, để gì? Nó đạt đến cái mục đích mà nó muốn. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái người bàng quan, hay là chúng ta là ông chủ đó, trong trường hợp này chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng là con người đang đi vào một cái khuynh hướng, đó là nó lao theo một cái lý tưởng. Và lý tưởng này á, là một cái gì đó có một cái khoảng cách rất là xa với hiện thực, và khoảng cách đó là một khoảng cách cố định mà nó không thể nào đạt đến được. Nhưng mà vì hướng tới một cái lý tưởng đó cho nên nó có một cái sự thôi thúc đi đến, và cuối cùng á, mục đích của ông chủ được thành tựu. Tôi nghĩ là cái địa điểm A đến địa điểm B đã được hoàn tất, nhưng mà cái khoảng cách lý tưởng để con lừa có thể ăn được bó lúa đó vẫn nguyên vẹn là như vậy. Thì câu chuyện dừng lại tại đây thôi. Chúng ta có thể hiểu như thế này là những người Ấn Độ rất là thương các loài động vật, cho nên qua bên Ấn Độ quý vị sẽ thấy rằng là động vật sống rất là gần gũi với con người, không có một khoảng cách gì hết, bởi vì nó không sợ. Cho nên cái nhu cầu phóng sanh hộ dân không có. Và dĩ nhiên chúng ta phải hiểu được rằng là một người sống vào cái nghề chuyên chở, dĩ nhiên là phải biết quý trọng con lừa. Bởi vì nếu con lừa này bị mất sức hoặc là nó bị gầy yếu đi thì cái khả năng chuyên chở và cái năng lực chuyên chở của nó bị giảm thiểu, và do đó cái tổn thất nó thuộc về phía ông. Cho nên là dầu con lừa không ăn được bó lứa đó, nhưng mà sau khi nó chuyển hành lý từ điểm A sang điểm B, ông ta vẫn phải chăm sóc nó bằng cách đó là cho nó ăn những cái loại gọi là mã mạch. Bởi vì mã mạch nó có một cái năng lượng cao hơn là bó lúa. Bởi vì trên thực tế mã mạch nó không có thơm, nó không có ngon, nhưng mà khi ăn vào á, nó có thể gọi là duy trì cái sức sống của con lừa về phương diện chuyên chở á, có thể là một ngày, mặc dù nó ăn có một nắm mà thôi. Cho nên chúng ta thấy là cái câu chuyện dân gian Phật giáo này gợi lên chúng ta một điều, đó là để có được hạnh phúc thật sự được, đôi lúc á, chúng ta phải sống với một cái lý tưởng. Và lý tưởng đó là một cái gì đó, nó có một cái khoảng cách rất là lớn, một cái ghép. Và cái ghép này có thể là một cái ghép cố định giữa hiện thực và những điều chúng ta mong đợi. Và khi mà chúng ta đạt được những cái mà chúng ta cho là lý tưởng á, đôi lúc chỉ là một cái nắm mã mạch thôi, nhưng mà con lừa nó phải đi rất là xa để cuối cùng nó có được hạnh phúc, đó là có được một bữa ăn no nê. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là cái ước mơ hay là theo đuổi ước mơ là một cách thức, trước nhất nó tạo cho mình một cảm giác rất là dễ chịu, bởi vì cái ước mơ đó nếu chúng ta biết cách nhân rộng nó trở thành một cái đời sống lý tưởng. Và lý tưởng là một cái gì đó nó không có hiện thực, và nếu như chúng ta bỏ đi những lý tưởng này á, thì cái mục đích ăn được một cái bó lúa cũng không có, và dĩ nhiên là ăn được một cái nấm mã mạch lại cũng càng không. Cho nên là chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế, đó là lao đến một cái nhu cầu lý tưởng, và nhu cầu này có thể là không có thật, nhưng mà nó là một cái nhu cầu rất là cần thiết. Cho nên đó là đến với đạo Phật, chúng ta nghĩ rằng những lời Phật dạy là một lý tưởng, và dĩ nhiên để thực hiện lý tưởng đó thôi là chuyện dễ, bởi vì hàng ngày chúng ta phải làm ăn, phải kiếm chốt, rồi phải làm thế nào đó để cho ông chủ của mình hài lòng với công việc và cái hiệu năng là lao động của mình, để gì? Để ông ta có thể giữ vai trò của mình một cách lâu, và như vậy là cái đời sống gia đình của mình đó nó được ổn định. Cho nên là chúng ta phải lao theo một cái lý tưởng, và cái lý tưởng đó đôi lúc nó trở thành một cái gì đó rất là phấn chấn, và nhờ cái phấn chấn này chúng ta quên đi những cái lao khổ hàng ngày. Cho nên đó là theo quan điểm của câu chuyện vừa nêu, là theo đuổi một ước mơ đẹp là cách thức để chúng ta có được hạnh phúc. Mặc dù cái hạnh phúc này và cái hạnh phúc mà chúng ta muốn thật sự, hai cái nó khác nhau rất là xa, mà thiếu nó thì đời sống chúng ta trở nên rất là vô vị. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy có một cái câu chuyện nói về hóa thành vụ, tức là một cái cung điện được gọi là biến hóa tạo dựng lên mà vốn nó không có thật. Tại sao Đức Phật phải dùng một cái cung điện như vậy? Bởi vì cái con đường từ cái khổ đau đến hạnh phúc là một con đường có một khoảng cách rất là cố định. Và nếu mà chúng ta đi một con đường dài như vậy đó, dĩ nhiên là chúng ta có thể nản chí, hoặc là mỏi mệt, hoặc là bán đồ như thế, như là chúng ta bỏ cuộc nữa chứ. Cho nên đôi lúc đó, cái mục đích thật sự nó chưa đến, nhưng mà Đức Phật phải tạo ra những cái cung điện tượng trưng cho những cái mục đích thành quả mà chúng ta tu tập, để chúng ta thấy rằng là chúng ta đã đạt được một cái trình độ tâm linh nhất định nào đó. Và nhờ mình nghĩ rằng mình đạt được cái trình độ tâm linh đó, cho nên mình có được một cái thời gian gọi là resting một cách rất là thoải mái. Và sau khi mình minh phục vào sức khỏe thì Phật có nói rằng là ở đây là những cái cảnh giới mà nó chỉ là 1/3 của con đường hạnh phúc mà quý vị muốn đạt được thật sự đó. Từ lúc đó người ta sẽ không chán nản nữa, bởi vì sức khỏe đã được phục hồi, cho nên người ta có thể tiếp tục đi cái chặng thứ hai, chặng thứ ba và cuối cùng đạt đến cái bảo sở, nghĩa là cái đích điểm thật sự lý tưởng mà chúng ta có thể đạt được. Đó là cái vị trí B mà con lừa đã đi đến, mặc dù nó không ăn được quả lúa, bởi vì cái quả lúa chỉ là một cái duyên thôi, giúp cho nó đạt được cái thành quả mà đôi lúc nhiều khi nó không mong đợi đến, nhưng mà nó sẽ đạt được. Cho nên cái lý tưởng tu tập là một cái gì đó rất là cần thiết, mà nếu thiếu nó đó thì chúng ta khó có thể đạt được một cách rất là lâu dài. Cho nên là đầu tiên chúng ta cần phải đặt ra những cái tiêu chí lý tưởng. Ví dụ như là nếu chúng ta là một cái người đại gia thì chúng ta phải đặt ra tiêu chí rằng là như bạn đời của mình như có phải làm con người theo cái tiêu chí A, B, C. Rồi nếu mình có con cái thì con cái mình phải đạt được cái mức độ yêu cầu gọi là EFD nào đó. Mà nếu thiếu đi cái đó thì dĩ nhiên là cái đời sống hạnh phúc nó sẽ không được trọn vẹn. Và nhờ khi mình đặt ra một cái tiêu chí như vậy đó, mình có một cái cách đi từng bước rất là vững chắc, và đạt được bước nào thì chúng ta có thể xác định rằng là mình có được hạnh phúc ở mức độ đó. Cho nên mặc dù nó rất là phương tiện nhưng mà nó không thể thiếu. Đó là một cái góc độ thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua đến một cái góc độ thứ hai, đó là thỏa mãn được chúng tôi là hạnh phúc. Bởi vì Đức Phật thường nói một trong những cái nỗi khổ đau lớn của con người đó là cầu bất đắc, có nghĩa là cứ ước mơ của mình rất là đẹp, rất là quý, rất là thanh tao, rất là trang nhã, rất là thiện, mà đời sống chúng ta không thành tựu được đó ở trong cuộc đời. Và sự thất bại của ước mơ đó nó sẽ làm cho con người một cảm giác rất là chán nản. Và nếu như cái sự thất bại đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì lúc bấy giờ nó sẽ được nhân lên gấp bội, và con người có một cái cảm giác là gọi là phản ứng, gọi là trốn chạy đó, tìm đến một cái gì khác dễ dàng hơn, thích ứng hơn để tìm kiếm hạnh phúc. Cho nên cái sự thỏa mãn được nhu cầu của ước mơ đã làm cho con người có được hạnh phúc, mặc dù ước mơ đó có thể nó rất là thấp, hay là nó rất là phương tiện, nó rất là cơ hội, hay là nó chỉ là những cái biểu hiện bên ngoài giống như là cái chặng đường thứ nhất hay là chặng đường thứ hai là thôi, nhưng mà nó là một nhu cầu rất là cần thiết. Nhưng mà cái thực tế nó có một cái điều rất phức tạp mà cũng rất là mâu thuẫn với những điều mà chúng ta mong đợi. Có nghĩa là có những điều ước mơ khi chúng ta đạt được cái điều ước mơ đó đó thì dĩ nhiên chúng ta không được hạnh phúc, mà chúng ta sẽ bị khổ đau nó dồn dập nhiều hơn nữa. Cái đôi như là một cái ví dụ, đó là Thi Hào Gớt, là một nhà văn, một nhà thơ rất là nổi tiếng của châu Âu. Ông ta đem lòng thương một cô bạn cùng lớp học, mà giờ biết rằng cô bạn này đã có chồng rồi, cô ta tên là Sóc Lo. Thế thì mà thương yêu một cách chung thủy một chiều đó đã làm cho anh ta gần như là để hết cuộc đời của mình vào cô nàng, nhưng mà không được cô nàng đáp lại. Có nhiều lúc anh ta muốn bộc lộ, biểu hiện, truyền đạt cái thông tin tình yêu của mình cho người đó, nhưng mà nó có một cái khoảng cách gì đó sững lại, bởi vì người này đã có tiền, đã có bến rồi, không thể thay một cái công khai. Và bởi lúc anh ta cũng mạnh dạn làm chuyện đó nhưng mà bị phản ứng. Thì cô nàng này khi mà thấy anh bạn của mình vượt cái mức giới hạn thể hiện tình bạn trở thành tình yêu, thì cô nàng cảm thấy rất là hoảng hốt về mơ máu với chồng của mình, tại vì chồng mình cũng là bạn thân của Gớt. Thì anh chồng mình của người rất là tế nhị, sâu sắc, đời sống nội tâm rất là phong phú. Cho nên ta tới rủ anh Gớt đi chơi, uống một tách cà phê. Và trong lúc uống như vậy đó, anh ta nói như thế này: có một anh Gớt nào đó đã đem lòng thương vợ tôi, và tôi nghĩ rằng nếu anh ta là anh Gớt thật sự thì anh ta sẽ không yêu vợ tôi, mà nếu anh ta yêu vợ tôi thì anh ta không còn là anh Gớt nữa. Thì anh Gớt này anh mới nói như thế này, anh cũng chơi lại, anh nói: anh Gớt đó dở quá, nếu tôi là anh Gớt đó đó thì tôi yêu cho anh chọn biết tay, tức là tôi yêu công khai. Thì yêu công khai mà tôi còn tìm cách để mà chinh phục và biến người đó trở thành người bạn của mình, thì anh này là cái anh mà khinh thường tự thủ. Okay. Tức là nói chuyện qua loa, để cho câu chuyện nó trôi qua và hai bên đỡ ngỡ ngàng với nhau, tức là hai bên đều bật cái đèn đỏ rằng anh hãy stop lại, chỗ này là vừa. Bên kia nói tôi cũng hiểu lắm, nhưng mà đừng nghĩ rằng là tôi là con người đó, tôi cũng bật đèn đỏ cho anh thấy. Mà khi về á thì anh rất là khổ đau lắm, bởi vì anh nghĩ rằng là anh sẽ không còn cơ hội để truyền đạt thông tin tình yêu của anh ta đối với cô nàng nữa. Anh ta mới thiện nó bằng cách là viết ra một tác phẩm, tác phẩm tên là Vector, và Vector cũng là tên của một nhân vật chính. Thì Vector gọi là trong chuyện đem lòng thương một cái cô nàng, mà cô nàng này cũng đã có chồng. Cô nàng này được tên là Lót, tức là anh bỏ chữ sát đi để cho người ta không nhận dạng ra rằng là cái hình ảnh của người mà ta yêu được chuyển thể qua chữ viết. Thì khi mà Vector yêu cô nàng này mà cô nàng này từ chối, anh ta không còn cách nào khác, đó là muốn thỏa mãn cái lòng yêu thương chung thủy một chiều của mình, anh ta tự tử. Thì trong câu chuyện đó nó vẽ lên một cái cảnh rất là ảm đạm, một bức tranh rất là lý tưởng, rất là lãng mạn. Cuối cùng anh ta chết, chết vì tình yêu, chết vì cái đối tượng gọi là thể hiện trong mẹ với người đó. Còn là trước sau sẽ trở thành con người gọi là yêu của ta ngay từ đầu, tức là nếu kiếp này không thành thì sinh kiếp sau. Thì rất nhiều thanh niên của châu khi đọc tác phẩm này đã chọn một con đường tức là tự tử, tức là khi mà tình yêu mình không được trọn vẹn, mình chọn con đường tự tử. Và một cái điều rất là ngạc nhiên đối với những nhà phê bình văn học đó, họ nói rằng là chưa có một cái cô nàng nào đẹp như là Lót ở trong chuyện Vector của Goethe, đã làm cho nhiều người thanh niên say mê đến độ là gọi là kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng mà có một điều mà chúng ta thấy rất là ngạc nhiên, đó là bản thân của cô Goethe sống đến cả trăm tuổi. Anh ta muốn rằng là anh ta sẽ chết một cách chung thủy với cái người tình một chiều của mình, và anh ta đã thấy nó trong tiểu thuyết. Và trong thực tế anh ta đã thành công, đó là làm cho hàng loạt những thanh niên mới lớn lên gọi là có cuộc tình đầu, cuộc tình nhén lửa, hay là cuộc tình ở cái first sight nào đó, gọi là phải chọn cái lý tưởng thỏa mãn mà anh ta đã đưa ra, nhưng mà chính bản thân anh ta thì không dám làm chuyện đó. Cho nên là chúng ta thấy là như vậy, có những cái ước mơ mà dù rất là đẹp, yêu một chiều, yêu một cách trọn vẹn, yêu một cách chung thủy cho một người nào đó là một điều rất là tốt không à, tốt lắm. Mà nếu mà nó thì cái mức độ gọi là Bồ Tát đạo, tức là mình hy sinh, mình bỏ ra, gọi là yêu là chết cho nó một ít mà. Thì mỗi khi yêu, mình chẳng được yêu, cho thì nhiều nhưng mà nhận chẳng bao nhiêu, người ta phượng hoặc thờ không biết. Thì cái đó là một cái lý tưởng mà rất nhiều người, nếu người đó có một cái chất gọi là hào phóng, cho nghĩ rằng là họ rất là hạnh phúc. Nhưng mà phân tích từ chiều sâu của tâm lý, họ là một con người rất là khổ đau. Bởi vì cái tình yêu đó nó không được nói bằng ngôn ngữ, nó không được biểu đạt bằng hành động, mà nó được giam nhốt trong một cái sự khép kín. Và sự khép kín này nó bị ràng buộc bởi cái phong tục tập quán, cái văn hóa, cái truyền thống và phong cách cá nhân của người đó. Cho nên là người đó cảm thấy rằng là thỏa mãn như này thì nó lại vi phạm với cái luật luân thường đạo đức. Mà nếu mà thỏa mãn được nó thì dĩ nhiên là nó cũng đúng đâu hết. Mà nếu không thỏa mãn thì cái đời sống khổ đau nó cũng chết chứa. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là cái bản chất của hạnh phúc nó không lại thuộc vào cái ước mơ, mà nó thuộc vào bản chất của ước mơ hay là nội dung ước mơ. Nếu nội dung ước mơ đó là một cái điều đẹp, đẹp theo hai nghĩa, có nghĩa là đẹp cho mình và đẹp cho người khác. Cái thứ hai nữa là nó đẹp ở hiện tại và nó cũng đẹp cho tương lai, thì dĩ nhiên là nó đưa đạo Phật coi đẹp như là một cái hành động thiện. Như vậy là theo đuổi ước mơ đó, rồi hoàn thiện ước mơ đó, biến ước mơ đó thành một cái hiện thực, là một điều gì rất là hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại, nó trở thành một cái khối của khổ đau. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ đặt ra một giả thuyết, nếu gọi là Goethe hay là Vector ở trong chuyện qua hình ảnh của Goethe đạt được ước mơ thực sự, đó là anh ta chinh phục được trái tim của người mà anh ta yêu. Và dĩ nhiên khi chinh phục được trái tim này thì trái tim đó sẽ nó góp bài với cái trái tim của người chồng, người bạn đời. Thì như vậy là hạnh phúc của người A trong trường hợp này sẽ biến thành cái loại khổ đau của người B. Và như vậy là cái sự thỏa mãn ước mơ của người A sẽ trở thành cái nỗi thất vọng hay là một cái điều ý ngược lại cái thực tế của người B. Như vậy là cái bản chất của hạnh phúc theo đuổi ước mơ hoặc có ước mơ đó phần lớn nó mang những cái chất liệu của sự đối nghịch, mâu thuẫn, va chạm, xung đột và dẫn đến những cái đổ vỡ trong cuộc đời. Cho nên nó là cái quan điểm của nhà Phật nó rất khác với quan điểm của thế nhân bình thường. Đó là thậm chí một ước mơ rất là đẹp, mà nếu như chúng ta hoàn thiện ước mơ đó, chúng ta chưa chắc đạt được hạnh phúc. Nếu như bản chất ước mơ, nội dung ước mơ đó là một cái điều mà nó đi ngược lại với cái đạo lý nhân quả hay là đạo lý đạo đức mà Đức Phật đã đưa ra. Dĩ nhiên là Đức Phật đưa ra trên một cái chiều kích nó rất là khách quan, có nghĩa là ai cũng có thể chấp nhận được ở trong một hoàn cảnh, ở trong một tình huống và ở trong mọi thời đại, dù chúng ta ở Mỹ hay là ở Việt Nam, ở Pháp hay là ở Trung Hoa, v.v. thì nó không bị ảnh hưởng bởi cái không gian vật lý và nó không bị ảnh hưởng bởi cái chiều kích của thời gian tâm lý. Ở Việt Nam có lẽ là ai cũng biết nhà thơ Hà Mặc Tử. Ông ta là một người rất bất hạnh, bởi vì ông ta đem lòng yêu một cô Phật tử. Cô ta bây giờ còn sống, bây giờ là khoảng 88 tuổi rồi. Thì Hà Mặc Tử là một người Thiên Chúa giáo, người bạn đời mà ông ta lý tưởng muốn kiếm làm người bạn đời là một người Phật tử. Và dĩ nhiên là gia đình Huế thì quý vị biết rồi là họ rất là khép kín và không thể muốn cho cái người con gái của mình trở thành cô dâu của một gia đình khác lạ. Cho nên là cái phản ứng của hai gia đình trong trường hợp này nó làm cho cái cuộc tình yêu trở nên lập nặng. Thì khi anh ta phải chia ra một cách vĩnh viễn với người tình của mình, anh ta đã làm ra hai câu thơ, đó là người đi một nửa hồn trong mắt, còn nửa hồn kia bóng dài cờ. Có nghĩa là trước mặt của anh ta hay là cái quan niệm hạnh phúc của anh ta đó là gì? Đó là có được một người bạn tình và người này hiểu được mình, và người đó là tất cả bầu trời của cuộc sống, tất cả niềm hạnh phúc, tất cả sự hy vọng, tất cả những cái gì đẹp trong cuộc đời mà ta có là nó bắt nguồn từ người này. Cho nên nếu người này mà không thành tựu với mình thì anh ta sẽ mất đi hết tất cả. Và cái mắt đó nó diễn ra theo một cách rất là khổ đau. Giống như cái tâm hồn, cái linh hồn của ta được chia làm hai mảnh, thì cái sự chia tay với người đó đã làm cho nửa mảnh linh hồn của ta bị mất đi một cách gọi là rất là vô cơ, mất một cách rất là tự nguyện. Và nửa còn lại đó là cái gì? Đó là sự dạy thờ, tôi nghĩ là đi vào cái điên, rồi cái khùng, hay là một cái tìm con đường tự bản nào đó, hay là cách khác là mất đi một cái niềm mơ ước thật sự trong cuộc đời, hay là cái điều đó mà khi mà không sổ mặt được là người ta có thể mất đi tất cả. Thì cái quan niệm này nó được xem như là một cái quan niệm rất là thế gian, và nó đã chi phối cái quan niệm của rất nhiều cái thế hệ trẻ ở Việt Nam cũng như là ở hải ngoại, đặc biệt là những người mà sống theo cái chủ nghĩa hiện sinh của Pháp. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn từ góc độ của nhà Phật thì chúng ta phải hiểu rằng là dĩ nhiên một người từ tuổi vị thành niên trở thành một người trưởng thành thì cái điều hạnh phúc lớn nhất của người đó là hạnh phúc giới tính, tức là họ tìm một cái sức hấp dẫn từ một người khác giới tính với mình. Cái cười, cái nói, cái đi, cái đứng, cái nằm của người đó tạo cho cái người mà đang đam mê này một cái nỗi niềm hạnh phúc rất là lớn. Có lẽ là tất cả quý Phật tử đây đều có những cái kinh nghiệm đó, nhất là người nào đã có trên đầu mình hai mái tóc đó, thì như cái kinh nghiệm này nó dài dặn hơn là những người còn trẻ, còn thanh xuân. Và do là thanh xuân nữa chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm đó nhiều hơn lẽ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là khi chúng ta thương một người nào đó và muốn được hạnh phúc đó, là chúng ta phải nhìn người đó với một cái tổng thể bao gồm tình cảm, tâm lý, tư cách, ứng xử, kiến thức, sự hiểu biết, sự chia sẻ và tất cả những cái gì mà người đã sống với những người khác. Thì như vậy là chúng ta sẽ chọn được một con người từ đó là lý tưởng, hơn là chúng ta nhìn người đó với một cái gì đó nó rất là phiến diện. Ví dụ như là ở Việt Nam á, mình có những cái quan niệm thẩm mỹ về cái đẹp á, nó rất là khác với lại cái cách mà thế giới phương Tây này đã quan niệm. Ví dụ như người Việt Nam nào mà có một cái răng khểnh á, nhất là người nữ, người đó người ta gọi là cái người có số đào hoa, nghĩa là đi đâu cũng có những chàng trai đeo đuổi, người ta thương thầm nhớ trộm, hoặc là thương công khai đại khái vậy, là nhiều người thương lắm. Hoặc là chúng ta có thể để ý rằng là người này có một cái cặp mắt bồ câu, hay là một cái sống mũi dọc dừa, hay là có một cái miệng theo hình trái tim, hoặc là có một cái gương mặt nó rất là dễ thương, có một cái nụ cười rất là đẹp, có bộ tướng đi rất là yêu kiều diễm lệ, một cái giọng nói rất là truyền cảm thu hút. Và nếu như thiếu đi cái đó, chúng ta thấy được mất cả một cuộc đời, phải không ạ? Đó là cái cuộc đời hay là cái hạnh phúc của những người mới bắt đầu đi vào cái tình yêu. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là cái khổ đau lớn nhất của chúng ta là gì? Chúng ta biến những cái cá thể thành cái tổng thể. Chúng ta nhìn một cái nét đẹp của người nào đó, ví dụ cái nét đẹp của một cái răng khểnh, hay là cái nét đẹp của một cái động tuyền cười to, hay là cái nét đẹp của một cái cặp mắt bồ câu, mà chúng ta quên đến tất cả con người của người đó. Cho chúng ta gọi là ôm cả con người của người đó về trong gia đình của mình. Và cuối cùng á, sau những cái năm tháng mà chung sống với nhau, cái cá tánh, sự khác biệt bắt đầu nó bộc lộ ra. Và dĩ nhiên là hai cái này nó có thể là đụng với nhau. Và cuối cùng á, là cái tình yêu nó sẽ trở thành cái tình nghĩa. Cái tình nghĩa trở thành cái tình tình đời, và cái tình đời này có thể tình chán chường, rồi có thể tình vui vẻ. Đại khái là nó nhiều cái loại tình khác nhau, nó tùy theo mỗi người. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái hạnh phúc theo quan niệm của Hàng Mật Tử đó là cái bầu trời của tình yêu. Và mất đi bầu trời đó là chúng ta mất đi tất cả. Nhưng mà Đức Phật đã dạy trong một bài kinh mà gần đây các học giả được phát hiện, và dĩ nhiên là cái bài kinh này nó còn trong một kinh rất là lớn, cho rằng nó không biết là có nguồn gốc của Đạo Phật hay là của Đạo Phật mà đưa Đạo Tiên Chúa Giáo gọi là vay mượn một cộng lại. Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi vẫn nêu ra đây bởi vì cái ý nghĩa của nó hay. Vậy trong bài kinh này Đức Phật dạy đó là tất cả mọi người nam cần phải có hai vợ. Ai nghe người nam mà nghe nói vậy là mừng không à, khoái lắm, bởi vì mình có được hai vợ. Bà vợ này mà không hài lòng mình có thể đến bà vợ khác. Nhưng mà Đức Phật cũng nói là ngược lại, khoan mấy ông khoan vui, tất cả những người nữ hãy có hai chồng. Như vậy là mấy ông này thôi không được, thà tôi có một vợ để chỉ bạn có một chồng thôi, chứ bằng không mà có hai chồng là mệt lắm, không biết con cũng như đạo đại ca này. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào nội dung bài kinh đó, chúng ta sẽ thấy nó rất là khác. Đức Phật nói rằng là trong cuộc đời này đó, cái người bạn đời, cái mà chúng ta cho rằng là mang lại cho mình được hạnh phúc nhiều nhất đó, đôi lúc chính là cái người mà mang lại cho mình khổ đau nhiều. Bởi vì trong cuộc đời này khi chúng ta đến với một người thứ hai đó, cái người đó thứ nhất là khác giới tính, cái sự khác giới tính đó nó dẫn đến cái sự khác nhau về cá tính, về tính tình, cách ứng xử, sự hiểu biết, kiến thức, rồi mọi thứ trong cuộc đời này nó khác nhau hết trơn. Chúng ta biến hai quả tim là một, cái nỗ lực của tình yêu là gì, là biến hai cái gì khác nhau trở thành một. Nhưng cái bản chất của sự biến đổi đó, nỗ lực đó là nó sai lầm từ ngay cái nguồn gốc. Bởi vì hai cái này vốn là khác nhau, không thể là một được. Nhưng mà vì yêu quá cho nên chúng ta có một lý tưởng, chúng ta muốn rằng cái này nó sẽ trở thành một. Và chúng ta hy vọng rằng là một tức điều tinh gọi là hai quả tim vàng trở thành một quả tim vàng, và trở thành một cái thế giới vàng, trở thành cái gì đó. Nhưng mà cuối cùng nó không phải là vàng mà nó là đất. Và thậm chí nó không phải là đất mà nó là cái gì đó gai góc, hay là ớt, hay là giấm, hay là chanh, vân vân, đại khái nhiều. Ai cũng có những cái kinh nghiệm này. Đức Phật có nói là tại sao chúng ta phải có nhu cầu cưới một người thứ hai? Quý vị thử trả lời thử. Bởi vì có lẽ là cái người kia sẽ không bao giờ đủ sức để làm hai đồng chúng ta, phải không? Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta đã hiểu rằng là Đạo Phật khích lệ chúng ta phát triển lòng tham về giới tính, lòng tham về sự chiêu chuộng của người khác. Hay nói cách khác là yêu là để được người khác yêu, chúng ta yêu cái nghĩa là yêu người khác. Như vậy là chúng ta hiểu sai Đức Phật. Nhưng mà có nói rộng hơn đó là gì? Bởi vì người bạn đời đó có thể rất là chung thủy, có thể rất là yêu thương chúng ta, nhưng mà cái cách yêu của người đó nó khác với cái cách mà mình tiếp nhận cái tình yêu. Cho nên càng yêu thì làm cho mình càng khổ đau, và cái khổ đau này có thể rất là lớn. Và do đó là nếu như chúng ta chỉ có một người này thì chúng ta không thể nào được hạnh phúc được. Hoặc là nếu người này phải chia tay với chúng ta do vì chiến tranh, người đi lính, kẻ ở nhà, hoặc là do cái hoàn cảnh thời cuộc nó đổi thay, một người thì phải vượt biên sang nước ngoài, một người thì ở lại trong nước, hoặc là người đó bị tai nạn, hay là người đó tuổi thọ bị giảm thiểu, cho nên là cái tình yêu chung thủy, cái sự thương yêu chiều chuộng, hy sinh chia sẻ lẫn nhau, nó có một cái tuổi thọ rất là ngắn. Như vậy là trong trường hợp đó cái khổ đau của chúng ta rất là lớn. Và đến lúc nếu chúng ta không khéo, không hiểu được cái đạo lý vô thường vô ngã, thì chúng ta còn có thể còn thua cả Hàng Mặt Tử. Chúng ta không chỉ là nửa hồn vô mắt, nửa hồn còn lại là bóng giật thờ, mà chúng ta mất luôn một lần và giãn thờ luôn cả cùng một lúc nữa. Cho nên Đức Phật mới dạy là chúng ta phải kết hôn với người bạn đề chánh pháp. Đó là chánh pháp là một người bạn đề rất là lý tưởng. Và khi kết hôn với người bạn đề này, chúng ta không sợ ông chồng hay là bà vợ mình ghen, bởi vì cả hai người cùng chia xe chung với người đó một cách rất là thoải mái, mà không bị gọi là ghen, đánh ghen hay là bị một cái sự gọi là khủng hoảng, sợ hãi nào, giấu giếm nào. Bởi vì luật pháp cũng chấp nhận chuyện đó, bởi vì luật pháp tôn trọng tự do tín ngưỡng này. Cho nên là nhất là ở thế giới phương Tây này, chúng ta có dân chủ, chúng ta có nhân quyền, chúng ta được lựa chọn cái gì chúng ta thích. Và tất cả sự lựa chọn đó được xem là những cái privacy hay là personal, và chúng ta được người ta tôn trọng. Mà nếu như ai xâm phạm vào sự tôn trọng đó, cái sự riêng tư đó, là người đó có thể bị rắc rối về phương diện pháp luật. Cho nên Đức Phật dạy là mỗi một người nam ngoài người vợ chung thủy của mình cần phải lấy thêm chánh pháp làm vợ. Mỗi một người chồng mỗi một người nữ như vậy ngoài người bạn đời lý tưởng hay là không lý tưởng của mình, phải lấy thêm chánh pháp của Đức Phật làm chồng. Là bởi vì người chồng, người vợ trong đời đó chúng ta có thể là phủ phàng, có thể là bạc tình, có thể là không hiểu, do việc không hiểu cho nên là không biết cách thể hiện tình yêu. Cho nên tất cả những đó đều mang lại cảm giác của sự khổ đau. Cho nên trong cái sự khổ đau đó, mà nếu chúng ta không có được một cái chỗ dựa tinh thần, một cái nơi vui thật sự là thích đáng, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ trở thành con người khủng hoảng. Và nếu chúng ta không biết cách phóng thích, giống như lúc đầu chúng tôi đã nói, đưa cái nỗi đau, cái niềm đau đó từ trong con người ra bên ngoài, giống như cái phản ứng gọi là vật lý của thân, khi chúng ta tiêm một cái giọt thuốc tinh trùng nào đó, dĩ nhiên là chúng ta tiêm những cái loại vi trùng ở miếng của loại bệnh đó, làm cho kháng thể của mình biết cái cách đánh, biết được cái chiến lược, chiến thuật của những loại vi trùng già yếu đó. Và khi những vi trùng mạnh nó tấn công vào, là cơ thể chúng ta biết cách cô lập, đánh dàn trận thế nào để mà đẩy cái loại bệnh này ra khỏi cơ thể. Thì cái nhu cầu tâm lý của con người nó cũng vậy, nó phải có một cái phản ứng, đó là đẩy những cái gì nó thuộc về khổ đau, những cái gì nó thuộc về không hài lòng, những cái gì nó thuộc về bất mãn, những gì nó thuộc về trầm cảm, lãnh cảm, hay là những cái gì nó thuộc về bị áp bức, nói chung là mang lại cảm giác cho mình sự đau khổ, thì mình phải đẩy tất cả những cái đó ra bên ngoài. Và chánh pháp là một trong những cái đòn bẩy để giúp cho chúng ta có thể đẩy những thứ này ra một cách rất là dễ dàng và hiệu quả rất là cao. Bởi vì chánh pháp, những lời Phật dạy, nếu chúng ta có dịp nghiên cứu đọc, thì chúng ta thấy rằng nó là những cái danh ngôn trước nhất, và cho đến nó là những cái câu mà chúng ta có thể là khuôn vàng thức ngọc. Là bởi vì ứng dụng vào, chúng ta có thể được an vui, và đưa nó đi, chúng ta có thể bị mắc phải những khổ đau trong cuộc đời. Cho nên là khi mà chúng ta yêu một người nào đó, chúng ta đừng nhìn những cái tướng riêng. Cái đó nhà Phật gọi là tướng riêng. Tướng riêng là tức là những cái biểu hiện rất là riêng tư, nó thuộc về cá tánh của người đó. Thí dụ người đó có một nụ cười sang sảng, hay là một cái nụ cười rất là tế nhị, hay là có một cái ánh mắt rất là sâu thẳm, hay là một cái ánh mắt rất là tò mò. Thì tất cả những cái biểu hiện của ánh mắt, nụ cười, lời nói, tướng đi, cử chỉ, điệu bộ, tất cả những thứ này đều được gọi là tướng riêng. Và Đức Phật nói rằng là khi chúng ta quan sát tướng riêng của người khác đó, thì chúng ta dễ dàng phát sinh tình cảm lắm. Và như vậy là cái hạnh phúc của người bạn đời của chúng ta nó sẽ bị giảm thiểu đi. Bởi vì cái gì mà chúng ta tiếp xúc lâu ngày, và cái sự lặp đi lặp lại của lâu ngày đó đó, nó thường dẫn đến một cái cảm giác là nhàm chán hay là thường. Cho nên đó là có người thường có một cái khuynh hướng là tìm những cái cảm giác mới, những hoàn cảnh mới, những cảnh huống mới. Và do đó đó, nếu chúng ta quan sát về cái tướng riêng của người khác quá nhiều, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy cái xấu thành đẹp. Và do đó nó rất là đúng, giống như trường hợp của một nhà tư tưởng phương Tây nào đó đã nói rằng là đẹp là nó thuộc về cái nhìn của con mắt. Có nghĩa là con mắt nó có cái logic của nó có một cái gọi là feeling của nó có một cái con đường riêng của nó, nhận định, đánh giá, quyết đoán, và có thể ứng xử theo cái cách thức mà nó muốn. Mặc dù con mắt không phải là cái mấu chốt quan trọng, nó được điều khiển bởi một cái bộ não trung ương, mà nói cho nhà Phật nó là một cái ý thức, ý thức gọi là nhận định, đánh giá, chấp trước, giải quyết vấn đề theo cách thức mà nó muốn. Cho nên cái tướng riêng là một cái gì đó mà làm cho con người có thể gọi là đánh mất chính mình. Do đó Đức Phật mới dạy là để có được cái hạnh phúc mà đời sống gia đình đó, thì chúng ta phải bỏ quên đi những cái tướng riêng của nhau, mà hãy nhìn thấy cái tướng chung. tính trước và tính sau. Tính chung là những cái biểu hiện, những cái đặc điểm của một dân tộc, của một cộng đồng, của một quốc gia, hay là của một truyền thống nào đó. Ví dụ khi nói đến người Việt Nam, tôi nói là gì? Da vàng mũi đẹp, lùn lùn bé bé. Nhưng mà nếu như biết cách đó, người ta nói là nhỏ và đẹp, small is beautiful. Tức là những cái cách mà chúng ta ăn ngủ này, vào trong cái nền văn hóa Việt Nam, chúng ta thấy rằng là nó là một cái nền văn hiến mà nó theo Việt Nam rất là cường điệu 4.000 năm. Nhưng mà nếu chúng ta đặt ra chia sẻ cái 4.000 năm đó ra để tìm những cái chất liệu văn hóa mang một cái sắc thái rất là đặc biệt, và trong các nền văn hóa khác không có, chúng ta không có cái gì hết trơn. Cho nên có thể hiểu cái nền văn hóa của Việt Nam đó, nó giống như là một ngôi nhà trống, và nó có nhiều cái cửa sổ, gió đi vào cái cửa này có thể nó thoát qua cửa kia, leo qua cửa đó, và nó cũng không còn cái gì hết trơn. Nói như vậy có thể nhiều người sẽ phản nói bên đây, nói rằng là chúng ta như vậy là mất gốc, chúng ta không có một cái gọi là biết tôn trọng cái nền văn hóa của mình. Mà thật sự nó là như vậy, bởi vì tìm một cái chất liệu gì của Việt Nam chúng ta không có, ngoài những cái sọ bé rất là nhỏ, cái gì cũng nhỏ chân, nhà Việt Nam cũng nhỏ, đường cũng nhỏ, con người cũng lùn cũng sắc, rồi cái ngôi chùa được xem là biểu tượng của nền văn hóa Việt Nam là gì? Chùa Một Cột, đúng không? Mấy mét vuông à? Nhưng mà chúng ta rất là tự hào hẳn nhìn cái đó. Cho nên cái quan niệm thẩm mỹ, quan niệm về cái đẹp, quan niệm về cái tốt, cái thiện ác là những quan niệm nó rất là personal. Mà nói theo nhà Phật, nó là những cái nhãn quan chấp mắt. Cái gì mà chúng ta thích, chúng ta cho nó là đẹp. Cái gì chúng ta không thích, chúng ta cho nó là xấu. Và dĩ nhiên, đứng từ góc độ này, chúng ta có thể nói rằng là tất cả những tính từ đẹp, xấu, mập, ốm, tốt, không tốt, người thiện hay không thiện, tất cả những tính từ đó liên hệ đến con người, liên hệ đến sự vật, liên hệ đến quốc gia, liên hệ đến các sự kiện, điều là gì? Tương đối. Là bởi vì nó không có một cái dự tích tuyệt đối thật sự, mà tất cả đó nó chỉ là một cái gì đó nó rất là cá nhân. Cho nên là tìm kiếm một cái chiều kích hạnh phúc thật sự là một cái mà có thể nói là không bao giờ được. Hạnh phúc đối với người này có thể là khổ nạn của người kia. Ví dụ như là một người ở Việt Nam, mà những người đó là một cái người nông thu nghèo khó, hạnh phúc của người ta là gì? Ngày hôm đó kiếm được khoảng 15.000 đồng Việt Nam, tức là 1 đô, có thể là nuôi được gia đình mình, một người vợ, mấy đứa con, cho 3 bữa ăn. Như vậy là người ta có thể cảm thấy được hạnh phúc. Nhưng mà nếu như cái sự thu nhập đó mà đặt trong bối cảnh của một cái nền kinh tế mà nó rất là cao như là ở Mỹ, thì 1 đô như vậy phải nói rằng là quá khổ đau. Và thà rằng là khai rằng mình thất nghiệp để mình nhận cái an sinh xã hội, còn hơn là để kiếm một cái đồng đô đó, phải không ạ? Cho nên nó là như vậy, là cái hạnh phúc, cái tiêu chí gọi là đạt được hạnh phúc của một cái người trong một cái hoàn cảnh này sẽ trở thành một cái gì đó không thể chấp nhận được ở một cái người khác trong một cái hoàn cảnh khác. Như vậy là sự thay đổi hoàn cảnh, từ điều kiện, môi trường đã làm cho con người thay đổi được quan niệm của hạnh phúc rất là khác. Cho nên tìm kiếm một hạnh phúc thật sự phải nói rất là khó. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chúng ta đó là một trong những cách để mà đạt được hạnh phúc đó là chúng ta chấp nhận người khác như là một cái cá thể bổ sung cho mình. Cái này nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó. Khi chúng ta đi với một người bạn đến chùa, người này là người thích đời sống nội tại, không có thích trò chuyện, mà chúng ta là cái người ví dụ thì thấp thất thiêu, ví dụ này, thì như là những gì mà chúng ta muốn chia sẻ với người kia sẽ làm cho người kia phiền não lắm. Còn ngược lại, những gì mà người kia muốn được sự an tĩnh, là một hạnh phúc thì nó là một cái chướng ngại cho bản thân mình. Giống như là một cái sự thật cách đây khoảng 10 mấy năm, chúng tôi có đọc một tờ báo, dịch lại từ tờ báo nước ngoài, có 2 chị em là những người thích giao sinh đôi, và có cùng một thân thể, 2 cái đầu, 4 cái chân, 4 cái tay. Và dĩ nhiên là 2 người này là một cái điển mẫu để chúng ta thấy rằng là cái tối lầm về sự chấp nhận lẫn nhau là một cái điều khó diễn ra được. Mà nếu làm được thì chúng ta mới thật sự hạnh phúc. Người chị là một cái người thích nhạc bốp, nhạc rock. Dĩ nhiên là cái tánh của người đó rất là sôi động, nghe nhạc rất là cái tai móc như này nhảy thấy là hòa theo cái hoàn cảnh rất là dễ dàng. Mình ngược lại người em là cái người mà có đời sống gọi là tôn giáo, cho nên chị ta thích cầu nguyện, chị ta thích người là yên tĩnh, chị ta thích một cái gì đó mà nó trầm lặng. Và dĩ nhiên là cái cá tính người chị và người em trong trường hợp này là nó khác nhau một trời một vực. Mà nếu chúng ta dựa vào cái năm tháng ngày giờ theo quan niệm tử vi của Trung Hoa hay là tử vi của Ấn Độ hay là tử vi của Hy Lạp hay là bất cứ một loại tử vi nào trên thế giới, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái trường hợp mà chúng ta có thể lấy đó để làm minh họa rằng lời Phật là đúng, đó là không có một cái cá tính hay là một cái định mệnh cho một con người sinh ra trong năm tháng ngày giờ đó, mà tất cả những thứ này nó tùy thuộc vào cái môi trường giáo dục, nó thuộc vào cái cá tính, nó thuộc vào cái cách thức, cái nội tâm của từng con người mà đã tạo nên cái giá trị lệ thuộc hay là liên hệ đến người đó một cách rất là khác biệt với nhau. Cho nên là cái ngày mà cái người chị được mời vào một cái buổi nhạc hội là một cái ngày vô cùng khổ đau hay là một cái địa ngục đối với người em. Và ngược lại, cái ngày mà người em muốn đi đến nhà thờ để làm lễ, thường là ngày Chủ nhật, thì đó là một cái cực hình đối với người chị. Nhưng mà làm thế nào để hai chị em này có thể chấp nhận lẫn nhau như là một cá thể bổ sung cho nhau? Đó là vấn đề lớn mà chúng ta đặt ra. Nhưng mà dĩ nhiên là cái bài báo đó nó không đưa ra giải pháp đó, và nó chỉ đưa ra như một sự kiện lạ trên thế giới rằng hai người sinh ra cùng một giờ, một phút, một giây, nhưng mà cá tính khác biệt, hạnh phúc và khổ đau của người đó một cách rất là khác biệt, như là một cái chuyện rất là mâu nhiệm mà không giải thích được. Người trong nhà Phật thì chúng ta có thể giải thích được, là bởi vì cái nghiệp nhân, cái hành vi, cái cá tính, mỗi người giao tiếp, mỗi người xây dựng, mỗi người gieo trồng nó khác nhau. Nhưng mà đến lúc mà qua đời đó, hai người đó có thể gọi là qua đời cùng một lúc, hoặc là họ tìm cái gì cảm tương ứng nó diễn ra cùng một lúc, cho nên lúc đó là cái cặp vợ chồng này đang có một cái quan hệ giới tính với nhau, và trong cái giai đoạn mà người nữ có thể gọi là mang thai được, nói theo cái điển nhà Phật, thì lúc bây giờ là hai người này có cùng một cái thao thức, đó là tìm kiếm một cái đời sống mới, dù người đó là bị chạy theo nghiệp hay là một cái sự phát nguyện. Thì lúc bây giờ cái việc cảm tương ứng đó nó làm cho hai người này giao phong với nhau và cùng nhau họ có gia đình đó. Như vậy họ có thể trở thành là chị em song sinh. Nhưng mà cái nghiệp lực, cái hành vi đạo đức, cái cá thể, cái cá tính của những người này gieo trồng trong đời sống quá khứ là hoàn toàn khác biệt. Cho nên là gọi là họ có thể tương đồng với nhau về cái nhóm vật lý, tức là những cái phước báo về phước tướng có thể giống nhau, cho nên họ cùng mang một cái loại gen di truyền của cha mẹ, cùng một cái tướng tá, rồi cùng một cái ngoại hình, cùng một cái sắc da, nhưng mà cái cá tính nó hoàn toàn khác biệt. Đó là cái cách giải thích của nhà Phật. Hay nói cách khác là cái sự gieo của chúng ta về hành vi tạo tác đạo đức, nó sẽ tạo ra một cái mặt bằng gọi là pháp lý và mặt bằng sinh học để chúng ta sanh vào một cái gia đình A, và gia đình A này nó có một cái gen di truyền khác với gia đình B, hay là sanh vào quốc gia A nó khác với quốc gia B về chiều kích, gọi là chiều cao, về màu da, về tính tình, đại khái nó cũng có thể khác biệt bởi vì nó ảnh hưởng bởi cái môi trường giáo dục của người đó. Cho nên là kinh cái Đại Bát Niết Bàn dạy chúng ta một câu chuyện mà chúng ta có thể lý giải chuyện này rất là hay. Đó là một anh hòa tử đem lòng thương một cái một người trong hai người sinh đôi, mà người này là người chị. Và cái kinh mô tả chúng ta là một cái sự kiện nó rất là đặc biệt đến độ chúng ta có thể hiểu rằng nó là một cái câu chuyện mà tính chất là hư cấu hay là một câu chuyện thật. Đó là cặp song sinh này, người chị thì đẹp như trần, giống như hằng nga giáng thế, hoặc là đẹp đến độ mà chúng ta có thể nói cái tiếng chút xíu là nghiêm thông độ đức. Còn ngược lại, người em là một cái người rất là xấu, xấu đến độ mà khi chúng ta gặp một lần rồi chúng ta không muốn gặp lần thứ hai nữa. Mà nếu nhớ người đó trong giấc mơ là chúng ta không thể nào có một giấc ngủ an lạc. Tức là cái sự tương phản giữa đẹp và xấu trong trường hợp này là một cái giữa trời và đất, giữa thiên đường và địa ngục, giữa cái hạnh phúc và khổ đau. Cho nên cái mâu thuẫn, cái kịch tính trong cái câu chuyện mà Đức Phật nêu ra nó rất là lớn. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể hài hòa chấp nhận người khác như là một cá thể, thì câu chuyện nó diễn tiếp như thế này. Đó là cô chị cũng rất là thương người hòa tử, và cô ta có một yêu cầu, đó là nếu như anh thật sự thương tôi, chấp nhận tôi như một người vợ, thì liệu anh có thể chấp nhận người em được của tôi như là người em của anh hay không? Đó là một cái câu hỏi mà cũng là một lời thách thức. Nó là một cái challenge rất là lớn. Câu chuyện như là tại đó, như là cái câu trả lời đó, nó dành cho mọi người chúng ta. Nếu chúng ta là một con người gọi là rộng lượng, chúng ta có thể chấp nhận cái người em xấu xí cho một cách rất là dễ dàng. Hoặc nếu chúng ta là một cái con người gọi là siêu tinh, gọi là bắt chấp tất cả những cái gì lên thuộc con người kia, và khi chúng ta thương người kia là chúng ta thương cả đường đi lối về, nói theo cái kiểu cây dao Việt Nam, thương người thương cả đường đi, thì chúng ta dễ dàng lúc nào. Nhưng mà nếu chúng ta không phải là những con người thuộc về cái cá tính đó, thì liệu chúng ta có đủ sức để chấp nhận người kia không? Đâu câu hỏi rất là lớn. Nhưng mà câu chuyện này nó có thể được lý giải theo nhiều cách khác nhau, tùy theo cái sự hiểu của từng người. Một trong những cái cách tiếp xúc mô mổ xẻ câu chuyện này đó là như thế này: cái sự khác biệt giữa người chị và em về cái cấu trúc sinh học và di truyền, nếu mà nói theo cái thế hệ khoa học ngày hôm nay, khó chấp nhận được. Bởi vì hai người đó cùng một dây di truyền, không thể có một người quá xấu, một người quá đẹp. Nó phải giống nhau, cá tính có thể khác, nhưng mà cái nhân thể, cái biểu hiện ngoại hình không thể nào khác nhau được. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại dựng lên một câu chuyện khác nhau như vậy? Là bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là trong mỗi con người của mình, nó có những cái gọi là đa nhân cách. Có những lúc chúng ta rất là đẹp, nhưng mà có những lúc chúng ta rất là xấu. Có những lúc chúng ta rất là quan hỷ, mà có những lúc chúng ta rất là hoảng loạn cao quá. Có những lúc chúng ta rất là thoải mái, và có những lúc chúng ta rất là gọi là có hút, tức là bó buộc, cáo buộc chính mình. Như vậy là các cái cá tính đó là trở thành gần như là những cái hoạt động, gần như là cái sự tồn tại của chúng ta trong cuộc đời này. Và như vậy khi thương một người khác, liệu chúng ta có sửa soạn chính mình để chấp nhận những cái sự khác biệt của người đó đối với mình hay không? Và nếu như câu trả lời đó là no, thì chúng ta khoan đi tới với người đó. Và nếu như câu trả lời là yes, thì yes này ở mức độ nào? Ở mức độ là 1 năm đầu, 2 năm đầu, 3 năm đầu, hay là chúng ta có thể chấp nhận một cách trọn đời? Thì đó là một câu hỏi rất là lớn. Cho nên khi mà chúng ta thương một người nào đó, muốn có hạnh phúc, muốn chia sẻ với người đó, chúng ta phải chấp nhận người khác, người đó như là một cái cá thể, và cá thể này có thể bổ sung cho những gì mà chúng ta không có. Chúng ta nhìn vấn đề, nhìn sự kiện, nhìn con người với góc độ đó, thì thế giới này nó làm cái gì đó rất là hòa hợp với nhau. Còn bằng không, cái sự khác biệt sẽ trở thành sự đối lập, và sự đối lập này dẫn đến những mâu thuẫn, mâu thuẫn dẫn đến sự va chạm dẫn đến những đổ vỡ, và đổ vỡ là kết quả của khổ đau. Và dĩ nhiên là cái mà chúng ta có thể biến mình làm nạn nhân của nó, vì là không ai muốn cả. Như vậy đó là chúng ta có thể quan niệm người khác, cái sự khác biệt của người khác về cá tính, về cách ứng xử, về kiến thức, về mọi thứ đối với mình là một sự bổ sung. Và nếu như chúng ta quan sát một cái vườn hoa, chúng ta thấy rằng là trong cái vườn hoa đó đó, nó có hoa hồng, nó có hoa lan, nó có hoa cúc, nó có bông dạng thọ, có bông mười giờ, thậm chí là có những cái bông cỏ dại, bông mắc cỡ. Cái mà chúng ta thấy chán chường lắm, đụng vào một cái là nó có thể làm xước tay, xước chân mình. Hoặc là những loại bông lúa mình đi ngang một cái là nó dính đầy hết cả quần, chỉ như là chúng ta không thích. Nhưng mà nếu như chúng ta bỏ đi những cái loại hoa cỏ dại đó, thì nhìn vào một cái vườn hoa tổng thể như thế này, chúng ta sẽ không thấy được cái sự đổ lập của một cái hoa đẹp. Hay là cái khác là cái đẹp đó, trong trường hợp này là nó nhờ có sự khác biệt lẫn nhau. Nhờ có một cái hoa mùi giờ, nó làm nổi bật cái bông hồng. Hay nói cách gọn hơn nữa là nhờ có cái gai trên cái bông hồng, làm cho cái bông hồng này có giá trị không ạ? Mà nếu như cái bông hồng đó mà không có những cái gai, có lẽ là người ta sẽ không đưa cái loại bông hồng này vào trong văn học, vào trong các biểu tượng văn hóa, vào trong các biểu tượng của tình yêu, vào trong các biểu tượng của giao tế, vào trong các cái lễ học để người ta gọi là truyền đạt cái thông tin tình yêu hay tình cảm của mình đối với người kia, đối với những người khác mà mình muốn. Cho nên là đôi lúc cái số của cái cây gai nó sẽ làm bổ sung, làm cho cái hoa hồng này nó được tỏ bằng. Và ngược lại đó, là nhờ những cái mà nó không phải là cái này, không phải là cái A, nó làm cho cái A gọi là trở nên gọi là hấp dẫn. Còn nếu chúng ta nhìn cái sự đa nguyên, cái sự khác biệt trở thành sự phong phú, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự khác biệt về các tánh là một cái gì đó rất là đáng yêu, đáng quý. Và Đức Phật dạy chúng ta một thái độ rộng mở như vậy, tức là một cái open minded, để chúng ta có thể dễ dàng tiếp xúc với người khác. Và trong cái sự tiếp xúc người khác, chúng ta lắng nghe được những ý kiến của người kia, lắng nghe được những cái thao thức, những cái cử chỉ, những cái lời nói, việc làm của người đó, và chúng ta biến cái đó trở thành cái gì đó bổ sung cho những cái mà mình không có. Và như vậy đến người khác trong trường hợp này chúng ta sẽ có. Và ngược lại thì chúng ta mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi cử chỉ trở thành gai góc của nhau, trở thành vũ khí của nhau, trở thành đạn dược, trở thành cái mâu, trở thành cái thuẫn. Có nghĩa là đi tới đâu chúng ta cũng gặp những vấn đề, gặp những trở ngại, gặp những thách thức, và cuối cùng chúng ta sẽ khổ đau. Bởi vì hoàn cảnh là một cái gì đó mà chúng ta phải cải tâm mình ra để cho tâm mình thích ứng với nó, chứ không phải là cái nó được diễn ra theo cái chiều kích mong mỏi của mình. Cho nên không có theo nhà Phật là đặt mình trong một cái tình huống. Tình huống này có thể là tình huống xấu, có thể là tình huống tốt, có thể là tình huống trung tính. Nhưng mà mình phải đặt mình trong hoàn cảnh như vậy thì mình mới thâu nạp được hạnh phúc. Bằng không á, là mỗi sự thay đổi về cảnh huống có thể mang lại cho mình những khổ đau. Có một lần chúng tôi tiếp xúc với một người Phật tử ở bên Pháp về thăm Việt Nam. Dĩ nhiên là họ đi bằng con đường là vượt biên. Rồi vượt biên như vậy là đầu tiên họ qua đảo, rồi từ đảo qua bên Úc, rồi từ bên Úc qua bên Pháp. Nó trải qua rất là nhiều giai đoạn. Và cái kinh nghiệm của những người vượt biên thì khổ đau chắc chồng lớn lắm. Bởi vì họ là những người có tài sản, có sự nghiệp, có kiến thức, có vai vế. Bây giờ tất cả còn là con số không. Và khi đi như vậy là cái tình trạng thập tử sinh chỉ như là ai cũng có. Và có đôi lúc chúng ta chứng kiến những người thân mình chết ở trên biển, hoặc là làm mọi cho cả. Cho nên tất cả những nỗi khổ đau đó nó chồng chất rất là lớn trong con người của mình. Và khi mà trở về lại một đất nước mà trước đây mình đã từng được hạnh phúc, bây giờ cái hạnh phúc không còn nữa, thì dĩ nhiên là cái cảm giác nối tiếp nó sẽ bắt đầu xuất hiện. Nó làm cho con người chúng ta cảm thấy rất là... Một số người thì cảm thấy là bỡ ngỡ, một số người cảm thấy là hạnh phúc vui vì trở về lại cái gì rất là xưa cũ, mặc dù rất là lạc hậu, mộc mạc, nhưng mà nó nói ra của mình. Thì cái người Phật tử này mới nói rằng là tôi không thể nào chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại, là bởi vì tôi đang sống trong một cái thế giới nó rất là tự do, nó rất là nhân quyền, và tất cả những cái quyền của con người đó được tôn trọng một cách tuyệt đối. Trong khi đó tôi sống, nếu mà ở trong cái hoàn cảnh hiện tại thì không có được như thế này. Cho nên là thay vì mình có những cái cảm giác là thông cảm với những người bà con, với những cái người mà quý thuộc của mình, hoặc là những người đồng đội của mình sống trong một hoàn cảnh khó khăn như này, thì ngược lại người Phật tử này cảm thấy không thể nào chấp nhận hoàn cảnh đó. Cho nên là phải tìm cách là rời khỏi Việt Nam càng sớm. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái ước muốn hạnh phúc của người đó, đó là đặt ra cho mình một cái tiêu chí rằng là cuộc sống này nó phải là nhân quyền, nó phải đầy đủ hết tất cả những cái quyền con người cần phải có, thì người đó mới được hạnh phúc. Còn nếu mà thiếu những thứ này đó, thì hạnh phúc đó không còn nữa. Và như vậy là cái khổ đau có thể xuất hiện. Mà nếu chúng ta quan niệm cuộc đời như vậy đó, thì dĩ nhiên là chúng ta khó có thể nào được hạnh phúc đó. Ví dụ như là cái thế giới phương Tây này, đó là thế giới nhân quyền. Mà liệu cái nhân quyền đó nó có đảm bảo cho được hạnh phúc không? Không. Bởi vì ngoài cái nhân quyền đó, nó có những cái loại hạnh phúc, nó không thuộc về cái quyền của con người, mà nó thuộc về cái đời sống nội tại, cái nhận thức, cái ứng xử, cái cách sống. Và thậm chí có những cái nó rất là thuộc về gọi là emotional feeling, đúng không? Thì như vậy là nếu chúng ta không cải tâm để đón nhận những hoàn cảnh có thể rất là ngược đãi với những gì mình muốn, lúc bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Cho nên là để có được hạnh phúc là chúng ta phải chấp nhận những hoàn cảnh đôi lúc là nó trái ngược. Và chấp nhận trong trường hợp này nó khác với cái cách thức mà chúng ta gọi là an phận thủ thường, tức là một con người là đặt mình trong một cái tình huống là một số phận an bài, giống như quan niệm của Nho giáo, là của Thiên Chúa giáo, hay là của Do Thái giáo, hay là của Hồi giáo. Tức là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, từ hạnh phúc cho đến khổ đau, từ những cảnh huống mà mình sống cho đến những cảnh huống mà mình mong mỏng không được đều do một ông thượng đế nào đó sắp đặt, can thiệp, chi phối. Và mình chỉ cần đặt niềm tin vào ông thượng đế đó thì mọi thứ trong cuộc đời này sẽ được giải quyết hết. Và nếu chúng ta sống với một thái độ an hòa thông thường đó, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đó. Là bởi vì chúng ta luôn luôn là bị gọi là cái ức chế tâm lý, những mong mỏi mà nó bị thất bại, những điều chúng ta muốn mà không được thành tựu, dần dà nó sẽ tạo cho một cái phản ứng, đó là phản ứng gọi là sợ hãi, phản ứng không tin tưởng vào một cái tương lai sáng lạn, một cái phản ứng mà gần như nó chỉ trói buộc mình trong một cái mai của con rùa hay là trong một cái mưu của con ốc con vằn. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ khó có thể gọi là biến những hoàn cảnh khác biệt trở thành một cảnh huống mà mình có thể được hạnh phúc. Chứ vậy nói một cách khác là hạnh phúc là một cái cách mà chúng ta ứng xử với cuộc đời. Và cái ứng xử này nó đòi hỏi đến cái lòng khôn ngoan, cái trí tuệ, cái nhận thức, cái sáng suốt của chúng ta hơn là những hoàn cảnh mà nó đang có. Bởi vì cái mà nó đang có là cái mà nó diễn ra theo một cái quy luật vật lý hay là quy luật của vũ trụ hay là một quy luật gì đó. Và dĩ nhiên quy luật này nó không bao giờ tùy thuận hay là tỷ lệ thuận với cái quy luật tâm lý mà chúng ta mong đợi. Cho nên chúng ta phải đặt mình trong một tình huống như vậy thì chúng ta mới được hạnh phúc. Bây giờ còn vài phút còn lại thì chúng tôi xin chia sẻ một cái góc độ cuối cùng. Đó là liệu cái đời sống vật chất đầy đủ nó có thể đảm bảo được hạnh phúc lâu dài, hay là liệu một cái đời sống người ta gọi là vô sản tuyệt đối như là các nhà sư có thật sự có hạnh phúc hay không, thì chúng ta hãy nghiên cứu vào cái câu chuyện mà Đức Phật kể. Là có một vị đạo sư nổi tiếng, nổi tiếng Ấn Độ, đó là các vị vua của người Ấn Độ đều đến để mà học hỏi đời sống tâm linh của ngài, hoặc là hỏi về cái pháp gọi là an bang trị quốc bình thiên hạ, tức là những thứ mà nó liên hệ đến là cái cách tổ chức xã hội, là cái cách gọi là giải quyết những vấn đề về kinh tế, về văn hóa, về truyền thống, v.v. Nói chung thì là theo cái phong tục của người Ấn Độ thì dầu mình là vua, là quan hay là những người dân thì đến một vị đạo sư là chúng ta phải đến với tất cả lòng chí thành, chứ phải đến với cái vai vế sao mà mình đang có. Và cái cách biểu hiện lòng chí thành đó là gì? Là chúng ta phải dừng cương ngựa ở một cái khoảng cách cố định, ví dụ như là vài trăm mét, sau đó chúng ta phải đi bằng chiến không, và chúng ta không bao giờ được đi với gọi lính gác hay là những người bodyguard gọi là bên cạnh chúng ta, mà chúng ta phải đến với tất cả lòng chí thành. Thì ông vua đã làm theo cái thức đó, đến gọi là học hỏi pháp với một vị đạo sư này. Và trong lúc mà học hỏi pháp như vậy thì nó có một sự kiện mà Đức Phật cố tình gọi là vẽ lên một bức tranh đó, một bức tranh rất là kịch tính. Đó là cái nơi mà ông vua dừng cương ngựa, nó gồm có tất cả những ngọc ngà châu báu mà ông ta mới gọi là lãnh được từ những cái gọi là cống đàm của những vị vua chư hầu. Thay vì trên đường về triều đình, chúng ta dừng lại học hỏi vị đạo sư, cho nên nó bị phát quả được đó. Thì dĩ nhiên là tất cả những cái mà quý báu đó nó sẽ bị biến thành mây khói theo cái cơn hỏa hoạn đó. Nhưng mà cái điều rất là kịch tính diễn ra trong trường hợp này, đó là cái biểu hiện của hai người, đó là biểu hiện của ông đạo sư và biểu hiện của ông nhà vua. Thì câu chuyện kể là nhà vua vẫn điềm tĩnh, ông ta vẫn hỏi đạo lý và ông ta vẫn say mê với những điều đạo lý mà nhà đạo sư đó đã trình bày. Ông ta cảm thấy được hạnh phúc, ông ta không màng đến cái đám lửa cháy, ông ta không màng đến những cái vật quý bị đám lửa cháy nó thiêu đốt, mà ông ta chỉ màng đến chánh pháp, ông ta màng đến cái giá trị của đời sống tâm linh mà ông ta đang thiếu thốn, ông ta cần đến. Trong khi đó thì ông đạo sư này như thế nào? Ông đạo sư nhìn vào cái cánh dương cánh rừng của đám lửa đang cháy. Tại sao như vậy? Bởi vì ông đạo sư này chỉ có hai bộ ngã thôi, một bộ đang mặc cái này, một bộ đang phơi chỗ đó. Nó phải chắc rằng là nếu như mình mất đi bộ ngã này thì mình không còn bộ ngã nào để thay nữa hết trơn. Thì như vậy là cả một vấn đề, mặc dù ông ta là một người vô sản, không có gì tài sản như là các nhà sư bây giờ. Nhà sư bây giờ có chùa, có đồ đạc, có property, thậm chí là có account, tức là có những thứ mà như người đời có. Nhưng mà thái độ ứng xử có thể là khác. Như vậy là chúng ta đặt ra một câu chuyện, rồi chúng ta nhận được câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy rằng là liệu cái đời sống vô sản thật sự nó có mang chúng ta một cái trạng thái hạnh phúc lâu dài hay không? Trong câu chuyện này không. Ông đạo sư là một người vô sản, ông ta là một người giảng đạo lý rất là hay, rất là sâu. Và từ cái đạo lý đó đó, bao nhiêu người được hạnh phúc, nhưng bản thân của ông ta không được hạnh phúc, là bởi vì ông ta chỉ sống với kiến thức chứ ông ta sống với cái sự hành trình. Cho nên là ông ta có thể hiểu về đạo lý vô thường rất là sâu, nói về vô thường rất là tâm đắc và rất là thuyết phục, nhưng mà cái đời sống, cái chứng đắc về vô thường của ông ta không có. Cho nên là ông ta tiếc nuối về cái bộ quần áo, mà nếu là của nhà sư có lẽ bộ quần áo này nó cũng nghe cái mùi giấm dữ lắm thôi. Thành ra cũng có nhiều cái gọi là thác nói cái là mai má chấp pháp đủ thứ trên đó, nhưng mà ông ta còn một cái tâm gọi là bám víu một cái đó, mặc dù đó là cái tài sản gọi là tối thiểu mà một con người cần phải có, thì ta vẫn không cảm thấy rằng mình là một con người giải thoát thực sự. Cho nên có thể nói câu chuyện này gợi chúng ta một cái điều, đó là cái đời sống vật chất đầy đủ chỉ như là nó tạo những phương tiện để cho mình được ăn vui, nhưng mà nó cũng chính là những cái phương tiện để ràng buộc mình là cho mình không được hạnh phúc. Tại sao chúng ta có thể dám nói như vậy? Ví dụ trước đây chúng ta có một cái tivi, cái tivi này chỉ là một tivi trắng đen thôi, chúng ta cảm thấy rất là vui, bật lên thấy được thông tin tin tức đó đây trên thế giới, mà chúng ta không cần phải mua một cái thiết kép từ cái nước Việt Nam sang nước Mỹ để thấy được cái cảnh trạng Mỹ. Chúng ta chỉ cần bật cái đài đó lên là chúng ta thấy. Và khi mà chúng ta muốn bật như vậy, chúng ta phải đi từ cái địa điểm mà mình đang ngồi tới cái tivi chúng ta bật lên, nó có một khoảng cách là chúng ta có mặt đạo. Cho nên là chúng ta không có những cái chứng bệnh béo phì là mở trong máu do cái vận động. Bây giờ cái thế giới này nó tiến bộ về khoa học quá, các phương tiện nó đầy đủ quá, cho nên nó có những cái remote control là chúng ta chỉ cần ngồi bấm bấm một cái là thế giới này nó hiện lên. Chúng ta không thích cái đài đó, chúng ta chỉ bấm bấm một cái là cái đài khác nó chuyển qua. Như vậy là chúng ta có thể là du lịch hoặc là khắp đó hay trên khắp thế giới mà chúng ta không cần phải tốn một đồng xu cách bạc nào để mua những cái vé đi chỗ này chỗ nọ. Như vậy là cái phương tiện đó nó phục vụ chúng ta được hạnh phúc, đó là thỏa mãn những gì chúng ta muốn, mà ngược lại á, chúng ta sẽ mang đến những cái chứng bệnh khác, đó là chúng ta có thể bị chứng bệnh nghiện của tivi. Nhưng mà dĩ nhiên là ở Mỹ này không có được cái chứng bệnh đó đâu, bởi vì chúng ta phải làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Nhưng mà nếu là những người thất nghiệp và nếu là những người mà không có chớp gì hết trơn á, thì dĩ nhiên là cái điều mà hạnh phúc duy nhất của người đó, đó là gì? Bật cái tivi lên, tâm sự với tivi, làm bằng cái tivi, gọi là vui buồn với tivi thôi, còn bỏ cái đó ra là chúng ta không có gì hết á. Thì như vậy là chúng ta sẽ bị những cái chứng bệnh khác, hoặc là chúng ta phải tốn tiền vào một cái phòng gym để tập thể dục dụng cụ hay tập dục thẩm mỹ. Và nhất là người nữ, không, cái ý thức về cái ngoại hình, cái thời mà gọi là hoàn cảnh của mình nó lớn hơn là những người nào. Cho nên là khi mà chúng ta có những chứng bệnh này thì dĩ nhiên là cái hạnh phúc chúng ta không còn. Như vậy là một mặt cái đời sống vật chất dư giả đó, nó làm cho chúng ta khỏi phải lo lắng về những thiếu thốn hàng ngày, và nhờ sự vắng bóng của những cái sự lo lắng đó đó mà chúng ta có được một cái tâm rất là an vui đến chùa Tịnh Lực này ngồi 2 tiếng, thậm chí là suốt một ngày mà chúng ta vẫn không cảm thấy là phải lo lắng gì cả. Chúng ta có thể bỏ hết tất cả những việc gia đình lại một bên, rồi một ngày đó gọi là an tâm tại chùa Tịnh Lực để tìm kiếm những giá trị tinh thần và hạnh phúc thì chúng ta có. Nhưng ngược lại đó thì chúng ta có thể có những cái hướng bằng khác. Như vậy là cái hạnh phúc thật sự nó không liên hệ đến cái khối lượng vật chất chúng ta có hay là không có, mà nó liên hệ đến cái chất liệu tâm linh chúng ta quan niệm về cái có và không có này. Câu chuyện cho chúng ta thấy là nhà sư, nhà đạo sư là gần như là bỏ hết tất cả, là con người vô sẵn thì có đúng cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy từ ngày xưa, tức là ngủ một ngày ở dưới một gốc cây, có 3 chiếc y, đời sống rất là thông dong, có một cái bình bát rầy đây mai đó để xin thực phẩm của bà con bán tánh để sống cho bản thân mình. Và dĩ nhiên là ai cần nó đời sống tinh thần, mình chia sẻ những cái giá trị tinh thần đó cho người kia. Dĩ nhiên đó là một cái mẫu đời sống rất là lý tưởng. Nhưng mà cái mấu chốt của câu chuyện nằm ở chỗ đó là nếu như cái sự buông bỏ hết tất cả những cái đời sống gọi là xa hoa luxury của một người thế gian để trở thành một con người của tâm linh đó, mà chúng ta không buông được cái tâm, thì dĩ nhiên là cái sự buông bỏ này nó không có giá trị gì cả. Chúng ta có thể là trở thành một con người gọi là rất là keo kiệt, tức là chúng ta có thể tiếc nuối về một cái điều mà nó không giá trị gì cả, một cái bộ quần áo chẳng đáng giá là bao. Nhưng mà đối với một ông vua, toàn bộ gia tài sự nghiệp của cải vật chất người ta dư thừa quá nhiều, cho nên ông ta không còn mặc được cái đó. Do đó cái giá trị này nó không có tác động đến ông ta, cái sự gia tăng của đó, cái sự giảm thiểu của đó, bất tăng bất giảm đối với đời sống tâm linh. Như vậy là cái hạnh phúc đó, nói một cách tuyệt đối đó, là nó nằm ở cái nhận thức của chúng ta về những gì chúng ta có và không có. Cho nên đó, với một cái quan niệm như thế này thì chúng ta có thể phát triển những cái đời sống vật chất chúng ta có thể có những properties, chúng ta có thể có money, chúng ta có đủ thứ á. Nhưng mà nếu chúng ta biết vận dụng những thứ này vào những công việc từ thiện, vào việc cúng dường tam bảo, vào những việc mà làm tốt cho cuộc đời, thì dĩ nhiên là cái phương tiện đó là một cái cơ hội để nâng, gia tăng cái hạnh phúc của chúng ta. Còn ngược lại thì nó có thể trở thành khổ đau. Như vậy nó tóm lại là hạnh phúc nó thuộc về đời sống nội tâm, nó thuộc về cái nhận thức và cách ứng xử của chúng ta đối với cuộc đời. Thì hôm nay thì chúng tôi đưa ra một vài cái ý niệm, dẫn một vài cái câu chuyện để chia sẻ về cái góc độ hạnh phúc. Vì dĩ nhiên đây là một cái niềm khao khát với tất cả mọi người. Nó như là một nhu cầu không khí để chúng ta thở, hay là thực phẩm để chúng ta ăn, hay là phương tiện xe cộ để chúng ta di chuyển từ điểm A đến điểm B. Và do đó là những cái mà chúng ta rất là thao thức. Và chúng tôi mong rằng là sau cái buổi này thì quý vị suy nghĩ thêm về cái giá trị của hạnh phúc và cái cách thức làm thế nào để mình có được hạnh phúc trong cuộc đời. Và đặc biệt là những cái ngày mà quý vị trở về đây tu, bỏ hết tất cả công ăn việc làm, thậm chí là chuyện bận biểu gia đình, con cái, cháu chắt đến đây, chỉ như là chúng ta tìm kiếm những giá trị tâm linh, thì chúng ta liệu có tận dụng được cơ hội đó hay không, hay là chúng ta chỉ đến như là một thói quen, đó là ở nhà buồn quá tới chùa cho vui, hoặc là tới chùa để có dịp để tâm sự với là những người bạn nào. Thì nếu chúng ta chỉ tìm kiếm những giá trị hạnh phúc theo một cái góc độ quan niệm đơn thuần như vậy, thì tôi nghĩ rằng một ngày tu tập nó có thể rất là uổng. Tức nghĩa là cái giá trị nó rất là lớn mà cho nên là lấy có một phần thôi. Còn bằng ngược lại thì chúng ta có thể là mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng cái chân trời, và hạnh phúc nó có sẵn với mình, chứ không phải mình để đi tìm ở đâu hết. Chỉ có cái là chúng ta nhìn thấy và sống với nó thôi. Bây giờ kính mời tất cả cùng hồi hướng để quý vị bắt đầu vào cái khóa tụng sám hối.
Quyền đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo.